cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong Khải Huyền đoạn 12. Đề tài của Khải Huyền đoạn 12 nói đến sự đối nghịch sau cùng giữa dân Israel và Satan sau khi hắn bị ném ra khỏi trời. Bảy nhân vật được giới thiệu cho chúng ta trong Khải Huyền đoạn 12 và 13, tiếp theo tiếng kèn thứ 7 được thổi trong thời kỳ đại nạn. Dầu rằng tiếng kèn thứ 7 mang cho chúng ta đi qua thời kỳ đại nạn và 1.000 năm đến thềm của cõi đời đời, nhưng có rất nhiều điều bị bỏ qua. Bắt đầu với Khải Huyền đoạn 12, điều này sẽ phù hợp vào bởi sự trình bày 7 nhân vật nổi bật mà nó đóng vai trò chính yếu trong thời kỳ đại nạn. Sau đó, chúng ta thấy 7 bát thạnh nộ được đổ ra và sự hủy diệt cuối cùng của thương mại Babylon và tôn giáo Babylon. Sự nổi bật của Babylon được trình bày cho chúng ta. Nó được đề cập trong đoạn trước đây với việc đo đền thờ trên đất và việc mở ra đền thờ trên trời. Câu cuối cùng của Khải Huyền đoạn 11 thật sự mở đầu Khải Huyền đoạn 12. Đền thờ Đức Chúa Trời mở ra ở trên trời, hòm giữ ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Bảy nhân vật được nói đến cho chúng ta trong Khải Huyền đoạn 12 và 13 là những người đại diện. Họ là những người tự nhiên và siêu nhiên, thuộc thể và thuộc linh, những người cai trị và các nước. Sự xác nhận và làm sáng tỏ những người này là điều rất quan trọng để chúng ta hiểu đúng về sách Khải Huyền. Bây giờ chúng ta bắt đầu với nhân vật thứ nhất, nói đến người đàn bà hay là Israel. Nó giải thích điểm này. Chúng ta đến điểm chính yếu cho sự giải nghĩa sách Khải Huyền mà nó giải nghĩa về nhân vật thứ nhất này. Nhiều năm trước đây, có một vị mục sư nổi tiếng nói rằng, nếu quý vị nói cho tôi sự giải nghĩa về người đàn bà trong Khải Huyền đoạn 12 là ai, tôi sẽ nói cho quý vị sự giải nghĩa là tiên tri. Lúc đó tôi nghĩ ông là một người kỳ cục, nhưng sau này tôi đồng ý với ông. Tôi tin rằng việc xác định người đàn bà này là ai sẽ là một chìa khóa căn bản để hiểu sách Khải Huyền. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 12, câu 1 đến câu 2. Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn, đau đẻ. Điều quan trọng cần hiểu tại đây, người đàn bà này là ai? Các bạn biết sự giải nghĩa của Hội Thánh Công Giáo cho rằng người đàn bà này là nữ đồng trinh Mary. Nhưng có nhiều người giải nghĩa theo phái cải chánh cho đó là điều sai. Nhưng ngày nay nhiều giáo hội theo phương cách của Công Giáo và giải thích rằng người đàn bà này là hội thánh của các thời đại. Có một vài người sáng lập các hội tà giáo là phụ nữ, họ bị lôi cuốn cho rằng chính họ là hình ảnh của người đàn bà này. Joanna Salkos nói rằng chính bà là người đàn bà trong Khải Quyền đoạn 12. Và vào tháng 10 năm 1814, bà nói rằng bà sẽ có một con trai, nhưng bà không hề có. Do vậy, có đến 200.000 người theo bà. Sau này cũng có một vài người sáng lập các tà giáo, họ nghĩ rằng họ là người đàn bà này. Cũng có một số người giảng dạy là phụ nữ tuyên bố rằng họ là người đàn bà trong Khải Quyền đoạn 12, nhưng họ không phải. Chúng ta có thể bỏ đi tất cả những lời công bố của những người này nếu như các bạn áp dụng cách khôn ngoan để giải nghĩa Kinh Thánh. Dấu hiệu để xác nhận người đàn bà này là mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Tất cả những điều này thuộc về dân Israel, như chúng ta thấy được nói trong chiêm bao của Joseph, trong Sáng Thế Ký đoạn 37, câu 9 đến câu 10. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuộc cùng các anh mình rằng, tôi còn một điềm chiêm bao nữa. Nay, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thực chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe. Nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng, điềm chiêm bao của mày đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải sắp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Cụ già Jacob thông giải rằng, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao là chính ông, bà Rachel và các anh của Joseph. Sau đó họ đã quỳ mọp xuống trước Joseph theo như lời chiêm bao đã nói trước. Người phụ nữ này là một dấu hiệu trên thiên đàng, dầu rằng công việc của bà ở trên đất. Người đàn bà này không phải là một người thật, bà chỉ là biểu tượng. Công việc của người đàn bà này thích ứng với dân Israel, vì dân Israel đã sanh ra Chúa Giê-xu, hay nói theo một nghĩa ở trong lời tiên tri này, chính dân Israel đã sanh ra một con trẻ. Vào lễ Giáng sinh chúng ta thường dùng câu Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 6 và những câu liên hệ về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Câu này liên hệ đến Chúa Giê-xu. Nó liên hệ đến quốc gia Israel, nhưng nó không liên hệ đến chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 6 câu 9, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Lượng, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Tiên tri Ê-sai đề cập về ai khi nói đến từ ngữ chúng ta? Có phải ông nói về hội thánh không? Không phải. Ê-sai nói về quốc gia Israel. Thật là rõ ràng, Ê-sai đang nói về quốc gia Israel. Ê-sai không nói về Đấng Cứu Thế, nhưng nói về một Đấng cai trị, một vua, một Đấng đến cai trị họ. Vì sẽ có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Một điều lý thú để thấy rằng, Ngài là con trẻ được sanh ra trong hình thể con người, nhưng là con trai đến từ cõi đời đời. Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Chúng ta không đang nói về Đấng Cứu Thế, nhưng nói về một Đấng sẽ đến để làm vua. Chúng ta sẽ thấy điều đó xảy ra trong sách Khải Quyền. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Lượng, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Sẽ không có sự bình an nào cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 3, khi người ta nói hòa bình và an ổn, thì tai họa thình lình dục đến. Trước đây có một hội nghị lớn về hòa bình nhóm họp ở Hòa Lan, và ngay lúc đó, đệ nhất thế chiến nổ ra. Hầu hết các đại biểu trong các nước tham dự đều sửng sốt khi trở về nước. Khi con người nói về hòa bình và an ổn, nó là một sự thảo luận vô ích, bởi vì con người đang nói về hòa bình ở một khía cạnh sai. Vì lòng người sai lầm và bộc phát ra chiến tranh. Và chỉ có Chúa Giêsu mới đem đến sự hòa bình. Ngài là Chúa bình an. Tiên tri Ê-sai đang nói với dân Israel, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Đây là hình ảnh mà sứ đồ Giăng đưa lên trong sách Khải Quyền. Tác giả của sách Hebrew cũng nói rằng, vì thật rõ ràng, Chúa chúng ta ra từ Giu-đa, trong Hebrew đoạn 7 câu 14, và Phao-lô cũng viết ở trong Roma đoạn 9, câu 3 đến câu 5. Bởi tôi ao ước có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em, bà con tôi theo phần xác, tức là dân Israel, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sanh hạ bởi các tổ phụ và theo phần xác bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Phao-lô bắt đầu với một câu hỏi, ai là người dân Israel? Câu trả lời đến là, dân sanh hạ bởi các tổ phụ, theo phần xác bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ. Sau này người đàn bà Samari bên bờ giếng đã nói với Chúa Giêsu, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin nước uống cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Điều này được ký thực ở trong sách Giăng đoạn 4 câu 9. Chúng ta cũng đọc thêm ở trong sách Tiên tri Mi-chê đoạn 5 câu 2 đến câu 3. Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ, đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va với oai vọng của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bày của mình, và chúng nó sẽ ở yên, vì nay Ngài sẽ làm lớn cho hết các đầu cùng đất. Chúng ta cũng xem lời tiên tri ở trong sách Ê-sai đoạn 66 câu 7 đến câu 8. Nó chưa ở cử đã sanh đẻ, chưa chịu đau đớn đã đẻ một trai. Ai đã hề nghe sự thế này? Ai đã hề thấy sự gì giống như vậy? Nước há dễ sanh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sanh ra trong một chập, mà Si-ôn mới vừa nằm nơi đã sanh con cái. Dân Israel sẽ đi qua thời kỳ đại nạn sau khi Chúa Giêsu giáng sinh ở Bethlehem. Nó chưa ở cử đã sanh nở, chưa chịu đau đớn đã đẻ một con trai, có nghĩa là Chúa Giêsu. Vì thế chúng ta xác định người đàn bà được nói trong Khải Quyền đoạn 12 câu 1 đến câu 2 là quốc gia Israel. Không có một người nữ nào khác đã từng sống mà thích ứng với cương vị được diễn đạt trong sách Khải Quyền này, kể cả nữ đồng trinh Mary. Người đàn bà này biểu tượng cho quốc gia Israel, chứ không phải hội thánh của các thời đại. Xin chúng ta cần ghi nhớ rằng, trong thời kỳ đại nạn, hội thánh đã được cất lên trời. Người đàn bà này không phải là hội thánh của các thời đại. Giờ đây chúng ta được giới thiệu về một nhân vật khác, và nhân vật này thật sự không đem đến sự vui vẻ chi hết. Đây là con rồng đỏ, nó không phải là con rồng múa lân để đem đến sự vui mừng, nhưng hắn là một nhân vật rất nghiêm trọng. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Khải Quyền đoạn 12, câu 3 đến câu 4. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa, là một con rồng lớn sắc đỏ, có 7 đầu, 10 sừng, và trên đầu có 7 mão triều thiên. Đuôi nó kéo 1/3 các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất. Con rồng ấy trực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người ấy đi. Trên trời cũng có một sự hiện ra một dấu hiệu khác nữa. Xin chú ý đây là một dấu hiệu được ban cho chúng ta. Đây không phải là một người thật hay là một nhân vật thật, một hình thật. Như tôi đã nói trước đây với quý vị, nếu dân cho chúng ta một biểu tượng, ông nói rõ ràng nó là một biểu tượng. Con rồng đỏ được xác định là Satan, như được nói trong câu 9. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hà, nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống dưới nó. Chúng ta có thể xác định nhân vật này mà không có sự khó khăn nào. Trong dấu hiệu thứ hai này, nhân vật được tỏ bài thật sự là Satan, và chúng ta thấy rõ hơn về hắn khi chúng ta đi tới và lần lượt mở ra. Thứ nhất, hắn được gọi là con rồng lớn bởi vì hắn có quyền năng lớn. Hắn điều khiển các nước trên thế gian và hắn hứa ban các nước này cho Chúa Giê-xu nếu Ngài thờ lại hắn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 8 đến câu 9, ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng, ví bằng, ngươi sắp mình xuống trước mặt ta mà lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Mục tiêu tối hậu của Satan là muốn mọi người thờ phượng hắn. Các nước của thế gian này thuộc về hắn. Hắn đang chế ngự, điều khiển các nước hiện nay. Trong thời của sứ đồ Giăng, hắn đang chế ngự đế quốc La Mã, mà thủ đô của nó là La Mã. Điều thứ hai, hắn được gọi là con rồng đỏ, bởi sự kiện hắn là kẻ giết người từ lúc ban đầu, như được nói ở trong Giăng đoạn 8 câu 44. Hắn không có quan tâm gì đến mạng sống con người. Do vậy, tôi không hiểu tại sao có nhiều người phục vụ ma quỷ. Tại sao rượu giết hại nạn dân? Nó là kẻ giết người tệ hại nhất ngày hôm nay, bởi vì phía sau đó là Satan. Hắn không quan tâm gì đến mạng sống con người. Thứ ba, hắn được gọi là con rồng vì đặc tính xấu xa của hắn. Ban đầu khi hắn được dựng nên, có tên là Lucifer, tức là con trai của buổi sáng, như được đề cập ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 28 câu 12-19. Giờ đây hắn trở thành người làm điều ác. Hắn là một tạo vật nguy hiểm nhất mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Hắn là kẻ thù của tôi, kẻ thù của các bạn, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Lý do mà con thú được nói trong đoạn 13 tương tự với con rồng, bởi vì cả hai đều muốn phục hồi lại đế quốc La Mã, và kẻ chống lại đấng Christ được điều khiển bởi Satan. La Mã trở nên một dụng cụ. Cả vua Herod và quan tổng đốc Philat đã tìm cách tiêu diệt con của người đàn bà. Hắn có bãi đâu? Điều này tỏ bài cho biết rằng hắn có một đặc tính khôn ngoan. Ban đầu Satan được tạo dựng rất khôn ngoan. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 28 câu 12. Điều này đề cập đến một mặt khác nữa của Satan là sự giả dối. Thế giới này nghĩ rằng hắn có một hình dạng xấu. Nhưng tôi xin nói với các bạn rằng, hắn là một tạo vật rất tốt đẹp, được tạo dựng một cách đẹp đẽ. Thường là chúng ta thấy hình dạng của hắn như là một người trong thế gian giả ra. Cho rằng Satan có sừng, có chân móng rẻ, có đuôi. Nhưng thật ra đó chỉ là những hình ảnh ra từ những chuyện thần thoại của Hy Lạp, từ những chuyện thần thoại của La Mã. Đó không phải là hình ảnh thật sự của Satan. Satan muốn mọi người thờ phượng nó, và nó có một hình dạng rất là thu hút. Đây chính là điều mà con người dễ bị hiểu lầm, dễ bị dẫn dụ. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh các di tích quan tàng ở Bergam và đền thờ thần Pam nhiều lần. Tôi lấy làm lạ tại sao người ta lại thờ phượng hắn. Tại sao họ không thờ phượng Đức Chúa Trời? Satan rất là khôn ngoan, thông sáng và xảo quyệt. Các bạn và tôi không thể nào dí sánh nổi với hắn. Chúng ta sẽ bị hắn đánh bại nếu chúng ta cố gắng nhờ cậy vào sức riêng của mình mà chống lại Satan. Satan rất là đẹp đẽ và đầy sự khôn ngoan nữa. Đó là phương cách mà Kinh Thánh nói về Satan. Quý vị và các bạn thân mến, qua những lời diễn đạt này, tôi và các bạn cần phải cẩn thận và đề phòng. Chúng ta bị Satan dẫn dụ lừa dối. Nhiều người đã thờ phượng tôn sùng Satan, đi theo đường lối của Satan, nhưng mà họ không biết. Họ nghĩ rằng họ đang thờ một thần tốt đẹp nào đó. Nhưng mà chúng ta xin nhớ rằng Satan với thiên hình dạng trạng, nó ở nhiều phương diện khác nhau. chúng ta và nhiều người dễ rơi vào sự thờ phượng Satan và nghĩ rằng chúng ta đang thờ phượng một đấng tốt đẹp nào. Quý vị và các bạn cần phải cẩn thận. Satan rất quỷ quyệt và hình dạng của nó rất thu hút. Hắn cũng có 10 sừng. Các sừng này là dấu hiệu chia rẽ sau cùng của đế quốc La Mã mà nó bị Satan chế ngự. Và mục đích tối hậu của nó là cai trị cả thế gian. Các mão này ở trên các sừng, chứ không phải ở trên đầu. Từ khi nó được ban cho quyền hành cho Satan, các mão này biểu tượng cho quy quyền của vua và sự cai trị. Lời diễn đạt tỏ bài cho chúng ta biết thêm rằng, đuôi nó kéo 1/3 các ngôi sao trên trời và đem quăng xuống đất. Điều này tỏ bài một dấu hiệu cho biết rằng sự phản nghịch rộng lớn trên trời khi 1/3 thiên thần đi theo Satan với sự hủy diệt của nó. Tiên tri Daniel cũng đề cập đến điều này khi thừa nhận rằng đó là một phân đoạn khó hiểu, như được nói ở trong Daniel đoạn 8 câu 10 và trong Judea câu 6. Trong Daniel đoạn 8 câu 10 chép rằng nó lớn lên đến cơ binh trên trời, làm cho đổ xuống đất 1/ cơ binh và 1/ trong các ngôi sao, rồi nó dài đạp lên. Và trong Judea, câu thứ 6, còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài sẽ dùng dây xích họ lại trong nơi tối tăm đời đời cầm giữ lại để chờ sự phán xét Ngài lớn. Con rồng này ghét con trai của người đàn bà, bởi vì từ lúc đầu có lời dự ngôn về con trẻ này sẽ quỷ phá công việc của Satan. Điều này được nói ở trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 3, câu 15. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã thấy rằng sự tranh chiến mạnh mẽ và triền miên đã xảy ra giữa ma quỷ và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu ra từ một người nữ. Đó là một người nữ ra từ dòng dõi của dân Israel. Vì chính điều đó, Satan cũng tìm đủ mọi cách để mà tranh chiến cùng với dân Israel. Và nó cũng chinh chiến những người nào tin tưởng vào Chúa Giê-xu. Đây là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay chúng ta cần phải luôn luôn dè giữ tỉnh thức và đề phòng. Ma quỷ đã tranh chiến và với một quyền lực mạnh mẽ của nó, chúng ta không phải dễ dàng để thắng đâu. Chúng ta luôn luôn nhờ cậy nơi sức của Chúa ban cho, sự gìn giữ của Chúa thì chúng ta mới có thể thắng được sự tranh chiến của ma quỷ. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và ước mong sẽ được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến những nhân vật kế tiếp được liệt kê trong sách Khải Huyền đoạn 12.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhân dân.